thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2017. Tại buổi lễ, 28 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Thời gian gần đây, người dân ở khu tái định cư thuộc tổ 18 và người dân tổ 20 phường Tân Long luôn lo lắng bởi mỗi khi công ty Than Khánh Hòa nổ mìn, khai thác khoáng sản, thì nhà của họ lại bị rung mạnh. Mặc dù đã nhiều lần người dân kiến nghị đến công ty, nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết.
Bằng tâm huyết, sự nhiệt tình của đội ngũ lãnh đạo nhân viên, thời gian qua, công ty Việt Bắc Media đã để lại tiếng vang tại nhiều sự kiện lớn nhỏ ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên và cả các tỉnh miền Trung. Chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 12 tháng 4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2017. Đến dự có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp, doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Năm 2016, Thái Nguyên tiếp tục duy trì là cực tăng trưởng của cả nước khi đứng thứ hai về tăng trưởng kinh tế, đạt 15,2%, vượt 3,2% so với kế hoạch. Tỉnh cũng đứng thứ ba cả nước về giá trị xuất khẩu, đạt trên 19 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 9.600 tỷ đồng, vượt trên 3.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Đặc biệt với vị thế là trung tâm vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, được chính phủ quy hoạch thuộc vùng thủ đô Hà Nội, tỉnh đã tăng cường thu hút đầu tư, khởi động nhiều dự án lớn, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội cũng như diện mạo đô thị của tỉnh. Những kết quả này có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2016. Theo đó, tỉnh ta giữ vững vị trí thứ 7 trong cả nước, đứng thứ 2 trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Thái Nguyên đứng trong top 10 cả nước về chỉ số PCI. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Duy Khương đã chúc mừng những thành tích mà tỉnh và đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn đạt được. Đồng chí đề nghị thực hiện nhất quán sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nỗ lực tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, xóa bỏ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 28 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016. Trước đó, tối 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chương trình Trà Thái Doanh Nhân. Đây là diễn đàn giao lưu gặp gỡ của các cấp chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe những kiến nghị đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó, cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành với chính quyền tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Thời gian qua, việc hình thành và hỗ trợ các làng nghề truyền thống luôn được thành phố Thái Nguyên quan tâm thực hiện nhằm cải thiện bộ mặt nông thôn, góp phần giữ gìn và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống cho nhân dân. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận được 8 làng nghề truyền thống. Như vậy là đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 35 làng nghề truyền thống được công nhận, trong đó có 32 làng nghề chè truyền thống, một làng nghề hoa đào, một làng nghề bún bánh và một làng nghề sinh vật cảnh. Với các làng nghề được công nhận đã được nhà nước hỗ trợ tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng và ngân sách thành phố hỗ trợ 700 triệu đồng.
Sáng 12 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Gia Sàng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự đại hội có 85 hội viên tiêu biểu đến từ 25 chi hội trực thuộc hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ hội viên cựu chiến binh phường đã giữ vững bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong 5 năm, hội đã kết nạp được trên 300 hội viên mới, làm tốt công tác vận động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hội viên Hội Cựu chiến binh phường luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế. Nhờ đó đến nay hội không có gia đình hội viên thuộc hộ nghèo. Nhân dịp lễ Tết hàng năm, hội đã phối hợp với các đoàn thể trong phường thăm hỏi và tặng quà cho hội viên khó khăn và các gia đình chính sách với số tiền trên 20 triệu đồng. Qua bình xét hàng năm, hội có 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 97% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu. Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022, gồm một số chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 50% chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, trên 98% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu và gia đình văn hóa, không có gia đình hội viên thuộc diện nghèo, cận nghèo. Với sự đồng thuận nhất trí cao, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Gia Sàng khóa 8, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 15 đồng chí và bầu 6 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà đại hội lần thứ 7 đề ra. Trong nhiệm kỳ đã có hơn 200 lượt hội viên tham gia công tác ở các cương vị, chủ chốt từ tổ dân phố tới thành phố. Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, hội đã vận động hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như kinh doanh dịch vụ, mô hình VAC. Các chi hội đã cho hội viên vay vốn không lấy lãi với tổng số tiền 300 triệu đồng. Đến nay trong hội không có hộ nghèo, số hộ khá giàu chiếm hơn 50%. Trong công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn, hầu hết cựu chiến binh đều gương mẫu chấp hành và tuyên truyền trong nhân dân để phối hợp thực hiện dự án. Qua bình xét hàng năm, tỷ lệ gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa đều đạt trên 98%. Các chi hội đều đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh xuất sắc. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục vận động hội viên phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp. Phấn đấu 100% cán bộ hội viên được tập huấn, nâng cao lý luận chính trị nghiệp vụ và công tác hội cơ sở. 100% chi hội cựu chiến binh đạt trong sạch vững mạnh, trên 98% hội viên đạt gương mẫu và duy trì trên 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đại hội đã bầu 15 thành viên vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ khóa 8, nhiệm kỳ 2017-2022.
Với mục đích giúp đỡ những người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, Hội Người mù thành phố Thái Nguyên vận động ủng hộ Quỹ Vì Hạnh phúc Người mù năm 2017. Hiện nay, toàn thành phố Thái Nguyên có gần 500 người mù, trong đó có 40% số người mù thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, việc vận động ủng hộ quỹ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên những người mù có điều kiện hòa nhập cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của xã hội và đất nước. Bên cạnh đó, việc vận động ủng hộ quỹ còn tạo điều kiện về vật chất và tinh thần giúp gia đình người mù vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Theo đó, đối tượng vận động là các cơ quan, đơn vị, phường xã, trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cán bộ công nhân viên chức, nhân dân, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố. Thời gian tiếp nhận quỹ bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 đến ngày 15 tháng 7 năm 2017. Địa chỉ tiếp nhận quỹ: Cơ quan Thường trực Hội Người mù thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, trong khuôn viên Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, hoặc chuyển vào tài khoản 3713-0102-9872-000 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ 02803-655-049 hoặc 0986-659-445.
Sáng 12 tháng 4, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn, Tòa án Nhân dân thành phố tổ chức xét xử công khai 3 vụ án sơ thẩm hình sự với các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất, bị cáo Ngô Thanh Thiệp, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại xóm Vải, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố tội danh trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo, vào hồi 19 giờ 55 phút ngày 9 tháng 12 năm 2016, trước cửa quán bán nước và thẻ điện thoại của bà Tạ Thị Mận, tổ 12 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, Ngô Thanh Thiệp đã thực hiện hành vi trộm cắp của ông Hoàng Trọng Khả, chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen trắng, biển kiểm soát 12B106566, có trị giá 12 triệu đồng. Bị cáo Thiệp có nhân thân xấu, bị cáo có một tiền án cướp giật tài sản chưa được xóa án tích. Với những chứng cứ và lời khai nhận của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên án Ngô Thanh Thiệp 24 tháng tù giam và bồi thường 820.000 đồng cho bị hại. Vụ án thứ hai, Nguyễn Văn Liêm sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xóm Cầu Đá, xã Tân Lợi, huyện Đông Hỷ, bị truy tố tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo bản cáo trạng, vào hồi 16 giờ ngày 6 tháng 2 2017, tại tổ 17 phường Quang Trung, Liêm đã tàng trữ trong người 0,464 gram heroin với mục đích để bản thân sử dụng, đã bị công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi trên là đúng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam. Vụ án thứ ba, Hoàng Thanh Sơn sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, bị truy tố tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo nội dung cáo trạng và lời khai nhận của bị cáo, vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 5 tháng 1 năm 2017, tại khu vực tổ 19 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, Hoàng Thanh Sơn đã có hành vi tàng trữ 0,247 gam heroin để sử dụng cho bản thân thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang. Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù giam.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, người dân ở khu tái định cư thuộc tổ 18 và người dân tổ 20, liên kề tổ 18, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên luôn lo lắng bởi mỗi khi công ty than Khánh Hòa nổ mìn khai thác khoáng sản, nhà của họ lại bị rung mạnh. Mặc dù đã nhiều lần người dân kiến nghị đến công ty, nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết. Bài viết cần xác định nguyên nhân gây rung nứt nhà dân của tác giả Vi Vân đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Để mở rộng sản xuất, công ty than Khánh Hòa đã hỗ trợ bồi thường cho 70 hộ dân trước đó ở tổ 20 ra nơi ở mới thuộc khu tái định cư tổ 18 có diện tích 13.462 m². Khoảng một năm nay đã có 10 hộ gia đình xây nhà ở khu tái định cư. Tuy nhiên, 10 hộ gia đình nhà xây kiên cố đều đã bị nứt tường. Nhà nứt ít thì như dấu chân chim trên nền tường ở tất cả các phòng. Nhà nứt nhiều thì vết nứt xé ngang nhà thành một vệt dài. Ông Bùi Đình Tiếp, người dân ở tổ 20 bức xúc. Nhà tôi làm cách đây một năm, khi xây gia đình cho ép cọc và xây tường 20cm rất chắc chắn. Thế nhưng mỗi khi công ty than Khánh Hòa nổ mìn, nhà tôi lại bị rung rất mạnh. Vết nứt tường quá rõ, gia đình phải khắc phục bằng cách chít lại chứ cũng không biết làm thế nào. Còn ông Dương Văn Định, tổ 18 thông tin, trung bình mỗi ngày công ty nổ mìn 2 lần, thường vào khoảng 11 giờ và 18 giờ, trùng vào bữa cơm, nên gia đình tôi ai cũng lo lắng. Nhà tôi ở cách khu vực nổ mìn khoảng 500m, nhưng cũng ảnh hưởng nhiều, vết nứt cắt ngang nhà rộng đến 0,5cm. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Bùi Ngọc Hùng, phó giám đốc công ty Than Khánh Hòa cho biết, hoạt động nổ mìn, công ty đã có hợp đồng giao cho công ty Mỏ Việt Bắc thực hiện thi công. Và việc nổ mìn được đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác lộ thiên, chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của nhà nước về nổ mìn. Còn ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch UBND phường Tân Long thì cho biết, chúng tôi chỉ nhận được phản ánh của người dân ở hai tổ trên về tình trạng nổ mìn của công ty Than Khánh Hòa, làm nhà bị rung và đã có văn bản yêu cầu công ty xem xét thời gian nổ mìn cho phù hợp. Còn thông tin nhà dân bị nứt, chúng tôi chưa thấy người dân phản ánh. Nếu có ý kiến của người dân, chúng tôi sẽ trực tiếp xuống kiểm tra để đưa ra phương án giải quyết. Người dân cho rằng nguyên nhân gây rung nứt nhà là do hoạt động nổ mìn của công ty Than Khánh Hòa, còn đơn vị này khẳng định trong quá trình hoạt động đã chấp hành nghiêm các quy định. Trước sự việc trên, thiết nghị các cơ quan chức năng cần xem xét, xác định nguyên nhân gây rung nứt nhà để có hướng giải quyết giúp người dân ổn định cuộc sống.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc, tiền thân là cơ sở in Vũ Tạo đã khẳng định được uy tín trên thương trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Việt Bắc Media 20 năm không ngừng sáng tạo.
Chúng tôi có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc có địa chỉ tại tổ 17 phường Phan Đình Phùng khi những nhân viên người lao động ở đây đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện khai trương trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Văn Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cho biết, trước đây với mỗi sự kiện nhận tổ chức, công ty chỉ có thế mạnh là nhân lực chỉ huy và một số ít hạng mục nhà dạp, loa đài là công ty chủ động được, còn lại là phải hợp tác với các đơn vị cung ứng. Tuy nhiên đến nay, với sự kiện khai trương cỡ lớn có quy mô khoảng 1.000 khách như của Dũng Tân, thì công ty Việt Bắc đã chủ động được hơn 90% khối lượng công việc, từ lên ý tưởng, thiết kế đồ họa 3D đến khung sạp, nhà bạt, sân khấu. Anh Hưởng cũng cho biết thêm, quảng cáo và tổ chức sự kiện là tổng hợp của rất nhiều nghề bao gồm đồ họa, công nghệ thông tin, cơ khí, nghệ thuật, với mỗi sự kiện được tổ chức là sự làm việc hăng say của các bộ phận với nhiều người. Do đó, dù sự kiện lớn hay nhỏ, về lĩnh vực nào đi nữa, thì tinh thần đoàn kết và hăng say làm việc, cùng với kỹ năng làm việc nhóm là điều được các thành viên trong ekip phát huy tối đa để có một sự kiện thành công. Và đặc biệt, có rất nhiều sự kiện do công ty tổ chức, nhưng ban giám đốc công ty luôn có phương châm đặt ra là mỗi sự kiện phải có ý tưởng riêng, không trùng lặp với ý tưởng khác. Anh Hưởng nhấn mạnh.
Đặc điểm của nghề tổ chức sự kiện cũng như là quảng cáo ấy, thì đặc biệt phải lưu ý đến cái tính sáng tạo cũng như là cái giá trị đem lại cho khách hàng luôn luôn đổi mới. Giữ được tính truyền thống của khách hàng nhưng lại vẫn phải đổi mới trong từng sản phẩm. Và đặc biệt là trong những cái sự kiện diễn ra thì làm sao phải nhấn mạnh, phải có sự sáng tạo để nhấn mạnh được những cái điểm mạnh của cái sản phẩm cũng như là của cái giai đoạn phát triển của khách hàng trong thời gian đó.
Năm 1996, khi mới thành lập, cơ sở in Vũ Tạo mới chỉ có 4 nhân lực, máy móc kỹ thuật còn ít. Với những khách hàng chính là các cá nhân, cửa hàng nhỏ và một vài cơ quan đơn vị trong địa bàn thành phố. Khó khăn cũng nhiều, song với sự quyết tâm và lòng yêu nghề, mong muốn đem đến cho khách hàng đầy đủ nhất những phương tiện truyền thông, quảng bá thương hiệu, nên tập thể lãnh đạo, người lao động tại công ty đã nỗ lực không ngừng trên con đường phát triển. Năm 2007, trên nền tảng của cơ sở in Vũ Tạo, công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc, gọi tắt là Việt Bắc Media, được thành lập tiếp tục sứ mệnh tư vấn, quảng cáo các thương hiệu cho khách hàng và mở rộng lĩnh vực tổ chức sự kiện truyền thông. Sau những nỗ lực không ngừng, đến nay Việt Bắc Media đã có nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống máy móc, thiết bị, nhà xưởng được đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Công ty có thể đáp ứng nhu cầu của những sự kiện lên đến gần 3.000 khách trong cùng lúc tại cùng địa điểm và hơn 500m² sân khấu do chính nhân viên của Việt Bắc thiết kế, thi công, hoặc hơn 100 gian hàng hội chợ triển lãm. Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho gần 50 nhân viên, người lao động, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Là người đã có hơn 13 năm gắn bó với công ty, anh Hoàng Văn Vinh chia sẻ.
Cái môi trường làm việc ở đây thì nó rất là đa dạng. Nó thích hợp với cái khả năng của mình, rất là năng động, là muốn thứ nhất. Thứ hai là cái công việc thì nó rất là nhiều, tức là anh em công nhân ở đây là công việc rất đều. Những cái phần những cái chế độ của người lao động thì là ở công ty này là đúng thời gian, đầy đủ. So với tay nghề thì là anh em ở đây là đảm bảo.
Bằng tâm huyết, sự nhiệt tình của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên, thời gian qua công ty Việt Bắc Media đã để lại tiếng vang tại nhiều sự kiện lớn nhỏ ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên và cả các tỉnh miền Trung. Trong đó có thể kể đến hai sự kiện lớn của tỉnh được đồng tổ chức cuối tháng 12 năm 2016 với quy mô lớn là lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc và công bố điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên và khởi công dự án sông Cầu. Chia sẻ với chúng tôi về định hướng trong tương lai, anh Vũ Văn Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cho biết thêm.
Từ trước đến giờ cái khối lượng khách hàng về sự kiện cũng như là quảng cáo của công ty luôn luôn tăng, cái nhu cầu của các khách hàng ngày càng lớn về cái lĩnh vực này. Và theo quan điểm của tôi thì trong những năm tới, cái thời buổi mà bùng nổ cái công nghệ thông tin cũng như là các cái phương tiện truyền thông ấy, thì cái lĩnh vực tổ chức sự kiện ngày càng sẽ lớn mạnh và có những yêu cầu cũng như là có những đòi hỏi khắt khe hơn, và yêu cầu những đơn vị tham gia trong lĩnh vực này thì càng ngày sẽ càng phải tự đổi mới mình. Công ty sẽ tiếp tục chú trọng vào cái vấn đề đổi mới trang thiết bị công nghệ cũng như là các cái phương pháp làm sao để mà luôn luôn đem lại cho khách hàng những cái sản phẩm, thứ nhất là chắc chắn, đẹp, đủ đáp ứng cái quy mô khối lượng ngày càng lớn của khách hàng. Và cái tính sáng tạo thì đó là một cái đặc thù không thể thiếu trong cái lĩnh vực này.
Từ khi được thành lập đến nay, Việt Bắc Media đã theo đuổi những mục tiêu cụ thể. Trong đó, nhân lực chất lượng cao và sự sáng tạo không ngừng là điều cốt lõi tạo nên những thành công của mỗi sản phẩm mà Việt Bắc Media đã tạo dựng. Với những nhận định rõ ràng về xu hướng phát triển trong ngành kinh doanh như trên, Việt Bắc Media sẽ tiếp tục góp phần tạo nên sự thành công đáng nhớ cho những sự kiện được tổ chức tại các đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân, từ đó thực hiện thành công phương châm mà công ty theo đuổi, bừng sáng thương hiệu Việt. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 469 UBNZIT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 1190 UBNZKGVX ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Đội Quản lý Thị trường, Phòng Kinh tế, Công an thành phố và các cơ quan liên quan, chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tăng cường và củng cố các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm theo pháp luật về an toàn thực phẩm, treo băng rôn và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm các cấp từ thành phố đến các xã phường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm không rõ nguồn gốc theo đúng quy định của pháp luật. 2. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, đài truyền thanh, truyền hình thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các nhóm đối tượng, nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trong việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra giám sát sản xuất kinh doanh, tiêu dùng rượu, các thực phẩm tươi sống, rau, thịt, thủy sản, biểu dương kịp thời các tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của địa phương, đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Cha mẹ thân mến, mùa hè là khi thời tiết nóng nực, trẻ có nguy cơ mắc nhiều loại bệnh khác nhau. Vậy những căn bệnh đó là gì? Chương trình Về Ăn Cơm phát sóng tuần sau sẽ chia sẻ về vấn đề này quý vị nhé. Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. Có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la thông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.